cho tôi bầu trời, em đã cho tôi yêu thêm loài người. Vì từ đây tôi có em đời đời.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Thực hiện chương trình hôm nay, xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ ba, ngày 3 tháng 6 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên
và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Grand Prairie và Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square, Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Lại một ngày ấm áp nữa, coi như là có thể gọi là nóng. Cao nhất ngày hôm nay là 93 độ, buổi tối là 74, hiện thời bây giờ là 75 độ. Ngày nay cơ hội mưa chỉ có 10% mà thôi, tức là không có mưa rồi. Gió thì thổi từ 11 dặm cho tới 12 dặm một giờ từ hướng đông nam. Ngày mai lại còn nóng hơn nữa. Chúng ta bắt đầu là càng ngày càng hâm nóng lên. 96 độ ban ngày và ban đêm là 74. Ngày thứ năm là 96, 74 và ngày thứ sáu nhẹ hơn đôi chút là 93, 74. Từ đây cho tới cuối tuần chắc chắn rằng không có mưa rồi. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi cũng như là chào quý cô chú. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài của Houston là 76 độ. Hôm nay sẽ có mưa rải rác một vài nơi và phần trăm mưa cho hôm nay là 20%. Hôm nay được dự báo lên cao nhất là khoảng 90 độ và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 73 độ. Đây, hôm nay được xem là một trong những ngày mát nhất trong tuần. Sang đến những ngày tiếp theo thì nhiệt độ cũng thay đổi chút ít. Với sang ngày mai là cao nhất là 93 và thấp nhất là khoảng 77. Và đến ngày thứ năm thì cao nhất cũng 91 và thấp nhất là 73. Cơ hội mưa cho ngày thứ tư và thứ năm sẽ là 10%. Sang đến ngày thứ sáu và thứ bảy sẽ không còn mưa nữa. Đó là tình hình thời tiết tại thành phố Houston hôm nay cũng như những ngày tiếp theo. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên nói về việc sở cảnh sát Houston vì lý do thiếu nhân viên đã bỏ qua 20.000 hồ sơ tội phạm không có được điều tra trong năm 2013. Và lệnh từ chính phủ liên bang bắt buộc tiểu bang Texas phải giảm số lượng khí thải từ các nhà máy phát điện lên đến 39% vào năm 2030. Tin từ Austin, các tổ chức tuần hành đòi hỏi cho các người dân Texas được phép mang súng ngoài công cộng đã bị phản ứng ngược. Các chính trị gia cho rằng điều này sẽ làm cho luật cho phép mang súng ngoài đường sẽ không được chấp thuận vào năm 2015. Tổng thống Barack Obama tuyên bố số lượng thiếu niên và trẻ em nhập cảnh lậu ngày càng gia tăng và chính phủ liên bang phải có chương trình để đối phó một cách nhân đạo với sự việc này. Và khám phá mới để chống bệnh ung thư, một loại thuốc giúp hệ thống miễn nhiễm của cơ thể tấn công các loại vi trùng này. Và cuối cùng là một bản tin liên quan đến tiểu bang Texas đã phát động một cách rộng rãi những chương trình để chống nạn buôn người. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quan Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trước hết tờ Dallas ngày hôm nay đăng cái bản tin những người đang hoạt động để vận động làm sao được mang súng lộ liễu. Họ đã có mặt tại North Richland Hill vào hôm thứ Bảy vừa rồi và tại nơi đây cảnh sát cũng đã có những cái hành động. Họ dự trù là nếu có những cái hành động được xem là quá lộ liễu thì họ có thể sẽ bắt. Tuy nhiên một số những cái sinh hoạt này đã bị sự chỉ trích của chính cơ quan gọi là Hiệp hội Súng đạn Quốc gia của Hoa Kỳ. Hôm nay tờ Dallas đăng cái tấm hình một cái sinh hoạt ngay tại cái mỏ về than đá tại miền đông của tiểu bang Texas, nơi đây đã cung cấp về nhiên liệu để mà có thể sản xuất điện. Nằm theo cái mục tiêu của cơ quan bảo vệ môi trường thì tiểu bang Texas cần phải cắt giảm chất ô nhiễm carbon dioxide xuống 30% từ giữa năm 2020 cho đến năm 2029 và đạt tới 39% cắt giảm vào năm 2030. Trong hơn 2 năm rưỡi qua thì nội các của Tổng thống Barack Obama cũng muốn rằng có một cái sự thương thảo để mà có thể trả tự do cho trung sĩ Beau Bureau và bắt đầu khởi sự một cái tiến trình hòa bình đối với lại Afghanistan. Đây là một trong những cái điều có thể sẽ tạo sự dễ dàng hơn cho việc Hoa Kỳ rút lui khỏi quốc gia này. Tại thành phố Plano thì có những cái trại dành cho những người tị nạn hoặc là dành cho các phụ nữ Hồi giáo họ đã từng bị lạm dụng trong gia đình, tại gia đình của họ cũng như là tại quốc gia của họ. Và cuối cùng thì thưa quý vị, phía dưới Tổng thống Barack Obama vào ngày hôm qua cho biết là cái số lượng những trẻ em di dân vượt biên giới tại Mễ Tây Cơ một mình đã tăng cao, và đây là một trong những cái tình trạng được xem là cần phải chú ý. Tòa Bạch Ốc đã yêu cầu Quốc hội là dành thêm 1.4 tỷ Mỹ Kim trên tiền của chính phủ liên bang để mà có thể lo cho cái việc này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Morning Call.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên Houston Chronicle cũng như là trên Dallas Morning News cũng đã có bài viết liên quan đến việc quy định mới bắt buộc Texas, tiểu bang Texas phải cắt giảm khí thải xuống khoảng gần 39%. Texas đã phải giảm mức độ ô nhiễm nhiệt lượng từ các nhà máy điện xuống còn 39% vào năm 2030, theo một trong những hành động mạnh nhất được thực hiện bởi chính phủ liên bang nhằm chống lại sự biến đổi khí hậu. Trong một đề nghị công bố rộng rãi vào hôm qua thứ Hai, thì chính quyền của Tổng thống Obama đã thiết lập từng tiểu bang theo mục tiêu nhằm cắt giảm chất thải carbon dioxide với mục tiêu đạt được giảm khoảng 30% trên toàn quốc vào năm 2005, và đề nghị dài 645 trang thiết lập được hoàn thành vào năm tới là trung tâm của chương trình nghị sự về khí hậu của Tổng thống Obama, và có thể sẽ dẫn đến đóng cửa hàng trăm nhà máy điện đốt than. Đây là cái nguồn lớn nhất về mức độ ô nhiễm carbon của trên toàn quốc. Các quy định mới sẽ cung cấp cho tiểu bang về mức độ linh hoạt hơn trong việc đạt đến các mục tiêu, nhưng đề nghị cơ quan bảo vệ môi trường bằng văn bản đã bị chỉ trích mạnh mẽ bởi các viên chức hàng đầu tại tiểu bang Texas và các tiểu bang khác, mà các tiểu bang này đã dựa vào than đá như một phần cung cấp năng lượng của họ. Theo Thống đốc Rick Perry đã cho rằng, các quy định mới đã đại diện cho cuộc tấn công trực tiếp nhất của chính quyền Obama vào các nhà cung cấp năng lượng và có thể làm cho gia tăng các hóa đơn tiền điện, đe dọa độ tin cậy cũng như là dẫn đến mất đi công ăn việc làm. Theo như ông Craig Abbott là tổng trưởng lý của tiểu bang, thì có vẻ đã sẵn sàng chống lại các quy tắc của tòa án, trong khi cáo buộc Tổng thống Obama đã double down trên một chương trình nghị sự nhằm xóa bỏ đi các việc làm. Hiện với khoảng hơn 20 nhà máy than đá, thì Texas đã thải ra nhiều hơn carbon dioxide so với các tiểu bang khác. Nhưng bên cạnh việc sử dụng các nguồn năng lượng khác, đã tiến gần hơn đến mục tiêu của Tổng thống Obama. Vào năm ngoái thì gần 2/3 lượng điện từ các nguồn khác ngoài than đá là bao gồm chủ yếu và gió. Và kế hoạch kêu gọi tiểu bang Texas giảm tỷ lệ khí thải carbon từ 1.298 pound cho mỗi megawatt giờ vào năm 2012 xuống còn khoảng 791 pound mỗi megawatt giờ cho vào năm 2030. Và các nhà môi trường cho biết tiểu bang Texas có thể đạt được mục tiêu trên bằng cách loại bỏ dần một số nhà máy than bẩn nhất, và phần nhiều trong số đó đã hơn 30 năm tuổi. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, một người khách hàng khác lại kiện ông bác sĩ thú y về việc săn sóc chó. Và người đàn bà này là cứ ngỡ là con chó tên là Hackwin, 12 tuổi, loại Chihuahua của bà đã được chích thuốc an nghỉ. Nhưng mà sau đó bà biết ông bác sĩ thú y tên là Lou Turris vẫn còn giữ con chó để làm công việc thí nghiệm, thì bà đã đưa đơn kiện. Bà khám phá ra việc này sau khi cảnh sát đến lục soát cơ sở Animal Clinic tại đường Kembui ở Fort Worth trong cuối tháng 4 vừa qua. Bà Kimberly Draver Davis, cư dân của Dallas, đã đưa đơn kiện vào ngày hôm qua ở Tarrant County Civil Court. Đơn tố cáo ông Tears nói láo với bà về tình trạng sức khỏe của con chó và giữ con chó lại để làm con vật thí nghiệm cho những loại thuốc của ông mà không hề được sự đồng ý của bà. Bà Davis đang đòi bồi thường thiệt hại hơn 1 triệu đồng. Đại diện cho bà là luật sư Randy Turner. Ông nói bà Davis đã bị đau khổ khi nhận được phone từ cảnh sát điều tra, và bà đã trải qua thời kỳ buồn bã vì nghĩ đến con chó thân yêu đã qua đời, rồi bây giờ lại nghe tin này thì ác mộng lại đến lần nữa. Còn luật sư đại diện cho ông Tears là luật sư Dano Ferrell thì gọi không được để biết được lời nói nào về phía họ. Đầu tháng vừa qua thì Jamie và Marianne Harris, dân cư ở Adelido, cũng đã kiện ông Tears sau khi được một cựu nhân viên của clinic báo tin rằng con chó nhỏ tên Sid, 4 tuổi của họ vẫn còn sống sau khi gia đình tưởng nó đã được tiêm thuốc cho an nghỉ sau khi nghe ông bác sĩ này định bệnh nó là bị bệnh cột sống và một căn bệnh khác, nên họ phải gửi con chó đi chích thuốc để nó không còn đau đớn nữa. Và khi ông bà Harris này đưa thơ than phiền với cơ quan thú y Texas thì đã đưa đến việc bao vây clinic vào ngày 29 tháng 4. Ông Harris này bị bắt sau đó vài ngày với cái tội bị tố cáo là tàn ác với loài vật. Tuy nhiên ông chưa có bị định tội, nhưng ông đã bị lấy lại bằng hành nghề vào tháng 5 và hearing được định vào ngày 24-25 tháng 6 ở Austin để quyết định là có trả lại bằng cho ông hay không. Và theo các tờ đơn thì những con chó mà chủ nhân tưởng đã được yên nghỉ vẫn còn sống và bị ông Thiers bỏ vào chuồng nhỏ xíu, lấy máu hoặc là những cuộc thí nghiệm dưới những loại đèn rất nóng, và những con chó bị giam trong tình trạng nửa sống nửa chết, đau đớn đến độ một nhân viên nhìn cảnh hành hạ chó này không chịu nổi đã phải xin nghỉ việc. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga. Và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên một bản tin liên quan đến sở cảnh sát Houston. Theo lời yêu cầu của những nghị viên hội đồng thành phố và ông cựu cảnh sát trưởng Bradford, từ tháng 7 năm 2010, họ đã muốn có một bản báo cáo về tất cả các công việc của sở cảnh sát Houston do một công ty tư nhân độc lập chuyên môn theo dõi tất cả các công việc của cảnh sát. Và với cái phí tổn lên đến 150.000 Mỹ Kim để trả cho cái sự nghiên cứu này, và thành phố Houston thì lúc đó chưa có đủ ngân khoản, nhưng mà đến năm nay thì ngân khoản này đã có được. Và bản báo cáo này đã được đưa ra ngày hôm qua, cho biết rằng trong năm 2013 thì sở cảnh sát Houston đã bỏ qua 20.000 vụ tội phạm liên quan đến những việc ăn trộm và khoảng 15.000 vụ, 3.000 vụ tấn công và 3.000 vụ đụng xe rồi bỏ chạy mà không có được tiếp tục điều tra. Và tất cả là vào khoảng 20.000 những trường hợp này đã bị không có được để ý tới. Và do đó cũng là một trong những lý do mà bản tin này cho biết rằng sở cảnh sát Houston bây giờ phải trả lời về lý do. Lý do đầu tiên là không có đủ nhân viên cảnh sát để mà làm việc những công việc này. Các nhân viên cảnh sát thì đa số phải làm những công việc đi tuần tiểu cũng như là giữ gìn an ninh trật tự ở ngoài đường. Mà khi về đến văn phòng thì không có đủ những nhân viên khác để tiếp tục làm những công việc điều tra về những tội phạm đã xảy ra. Và đây là một trong những bản báo cáo mà gây thiệt hại rất là nhiều cho tâm tiếng của sở cảnh sát Houston. Có rất là nhiều, ít nhất là vào khoảng 2 tá những trường hợp giết người đã hơn 10 năm vẫn chưa có được điều tra. Và dĩ nhiên càng ngày thì cái sự chậm trễ này nó càng chồng chất lên. Và chính ông cảnh sát trưởng hiện tại là ông Mark Dillon cũng đã chưa có đọc xong bản báo cáo này lên tới 200 trang, nhưng mà trong vòng 1-2 ngày nữa thì chắc chắn là ông sẽ có mà nói chuyện về cái vấn đề này. Trong khi đó thì những người hoạt động chính trị, nhất là những người về phía bên da màu, luôn luôn chống đối những hoạt động của sở cảnh sát, thì họ đã dựa vào bản báo cáo này để mà có cớ tấn công thêm về những việc làm sai trái của sở cảnh sát. Trở lại với quan Đức.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, đậu xe tại phi trường Dallas Love Field bây giờ thêm mắc mỏ. Một ủy ban của Hội đồng thành phố vào ngày hôm qua đã ủng hộ về cái việc tăng thêm $3 cho việc đậu xe tại phi trường này. Theo cái dự án này thì sẽ được ủy ban của Hội đồng thành phố bỏ phiếu vào cuối tháng này, thì bãi đậu xe tại Gara B vốn rất xa sẽ tăng lên tới 13 đồng mỗi ngày. Gara A thì gần hơn một chút xíu nhưng cũng sẽ phải trả 17 đồng mỗi ngày, còn nếu Buckingham Valley thì sẽ tốn 24 đồng mỗi ngày. Mặc dù là đã tăng cái giá như thế nhưng mà đậu xe tại Love Field vẫn rẻ hơn đối với lại tất cả các phi trường khác tại Hoa Kỳ. Hiện vẫn chưa có quyết định nào dứt khoát và việc tăng giá chưa có hiệu lực. Theo như là ông giám đốc của cơ quan không lưu Dallas là ông Mark Bruno đã nói với lại một ủy ban kiểm toán cũng như là tài chính và ngân sách vào ngày hôm qua rằng cái dự thảo này sẽ, đây là một trong những cái kết quả của cái nhu cầu phát triển của phi trường Love Field. Phi trường này dự trù là họ sẽ sửa chữa lớn theo tu chính án Wright, hạn chế về một số những cái chuyến bay thẳng từ Lovefield sẽ bị hết hạn vào tháng 10 sắp tới đây. Và vì thế mà các giới chức của thành phố họ tăng cái giá đậu xe để mà họ cũng nhắm vào một số những cái sinh hoạt khác. Và họ dự trù là cái dự án này sẽ có tất cả là 6.2 triệu đợt người sử dụng phi trường vào cuối năm nay. Đây là cái con số cao hơn những cái dự phóng trước đây là 5.8 triệu Mỹ Kim vào năm 2016. Mặc dù là bây giờ đi chăng nữa thì cái việc mà đi kiếm một cái bãi đậu xe rất là khó trong cái giờ cao điểm. Gara A thì có khoảng chừng 3.000 bãi đậu xe, trong khi đó thì gara B có khoảng chừng 4.000 chỗ đậu xe. Và mỗi ngày tại phi trường Lovefield thì có khoảng trung bình 5.000 chiếc xe đậu vào mỗi ngày. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên và anh Huy Cường. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, mùng 3 tháng 6 năm 2014, nhằm vào ngày mùng 6 tháng 5, năm Giáp Ngọ. Chương trình chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. 7 giờ rưỡi là phần chào bình minh, 8 giờ nhật báo truyền thanh, 8 giờ rưỡi là phần vấn đề hôm nay, 9 giờ 30 là phần kinh tế và thị trường. Chương trình của cộng đồng vào lúc 10 giờ rưỡi, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 1 giờ 30 là chương trình tình yêu và gia đình, 3 giờ là phần tin vắn. Và lúc 5 giờ là phần tin tức nối kết Houston, nhật báo truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại, gọi số 213-493-0188 bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Và quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay ở địa chỉ saigondallasradio.com.
Vâng, và cái số 213-493-0188 thì càng ngày cái số người nghe càng nhiều. Và cái điều này rất là vui cũng như là tốt, thì quý vị có thể là cho các bạn bè của mình ở những nơi nào mà không có nghe được radio, không có radio Việt Nam ở cái khu vực đó, thì quý vị có thể nghe bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu. Và cuối tuần này thì trời sẽ rất là đẹp, ngày thứ bảy là 92 độ ban ngày và ban đêm là 74, không có mưa. Quý vị có thể đến thăm chi nhánh của chúng tôi tại Asia Times Square ở tại Grand Prairie để gặp gỡ xuống hôn viên. Và quý vị nào biết rằng dạo này đó Quang Hưng rất là mập, Quang Hưng đi vào ở trong cái cửa này là phải sửa, và cái cửa mà Quang Hưng vừa cao vừa to nữa, thành ra quý vị nào mà chưa có biết mặt Quang Hưng thì thứ bảy này sẽ gặp, phải không Quang Hưng?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thứ bảy này đó thì chúng tôi sẽ khai trương cái văn phòng 2, và đây cũng là cái nơi mà chị Thu Nga chị đang ngồi để mà phát thanh mỗi một buổi sáng đó, thưa quý vị, cũng như là có những cái sinh hoạt phỏng vấn hoặc là chương trình đặc biệt thì chúng tôi phát thanh nối kết từ bên Asia Times Square, văn phòng 2 của Đài Sài Gòn nối kết đến đài ở đây. Ngày hôm nay thì chương trình SBTN như thế nào chị Thu Nga?
Vâng, ngày hôm nay là SBTN thì quý vị sẽ xem những phóng sự ở tại đây. Và cái chương trình của SBTN thì quý vị nhớ đón nghe, đón xem từ ngày thứ tư cho đến ngày Chủ nhật. Và ngày hôm nay là mới có ngày thứ ba thì là chưa có, nhưng mà ngày mai thì quý vị sẽ xem chương trình của SBTN. Đó là sau phần bình luận sẽ là chương trình An sinh xã hội cùng với bà Angie Hồ Quang. Và ngày thứ năm thì quý vị sẽ xem buổi hội thoại về chính trị Phật giáo trước hiện tình đất nước với Hòa thượng Thích Huyền Việt và Thượng tọa Thích Giác Đẳng Quang Hưng.
Vâng, thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông, trên xa lộ 30 dẫn vào khu downtown hiện nay đã bị kẹt xe, và 635 từ đoạn 75 đi về hướng Tây gần tới xa lộ 30 thì 35 thì hiện nay đã bị kẹt xe rồi. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.